chuyên đề 12 môn giảng nhập triết học Phật giáo, khảo cứu về dân sinh quan Phật giáo. Theo văn học Phật giáo Bali đó, 7 tuần đầu tiên sau khi giác ngộ, Đức Phật chưa vội truyền bá chân lý. Ngài ở khu vực Bồ Đề Đậu Tràng. Tuần lễ thứ 3 đó, Đức Phật hình thành học thuyết nhân sinh quan qua hành động 18 bước chân sen ở cách cây Bồ Đề khoảng 5 mét. Ngài đi liên tục như thế, khi nào mệt thì nghỉ chân, sau đó tiếp tục và đi. Con số 18 được hình thành bởi 3 con số 6. Số 6 thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con 6 thứ hai là đối tượng giác quan: hình thái với mắt, âm thanh với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, vật với thân xúc chạm, và mọi thứ được tâm hình dung. Số 6 thứ 3 là 6 nhận thức giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý giác, hay còn gọi là ý thức. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì thuyết nhân sinh quan có vai trò rất quan trọng, thay thế các học thuyết sáng thế của các tôn giáo nhất thần và đa thần, đồng thời đề cao vai trò động cơ của tâm, cũng như là biểu đạt động cơ đó qua lời nói và việc làm, mà con người đã phải chịu trách nhiệm trực tiếp những gì đã làm, đương làm, sẽ làm về phương diện luật pháp, xã hội, đạo đức và dân sự. Chủ đề này rất rộng, có thể thành một môn học độc lập 45 tiết giống như thế giới quan. Nhưng vì thời gian không cho phép, chúng ta chỉ khảo cứu trong 2 tiết thôi. Các vấn đề cần nắm về thế nhân sinh quan gồm như sau. Vấn đề 1: các yếu tố cấu tạo con người. Một nhỏ: năm thủ uẩn, Panchu Parana Khanda. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 278, Tương Ưng tập 3 47, Thanh Tịnh Đạo Luận 1505, Đức Phật cho rằng đó, con người được hình thành bởi 2 yếu tố: thân thể và tâm, chia làm 5 nhóm chi tiết sau đây. 1. Sắc thủ uẩn, Rupu Badana Khanda, thì gồm có 2 nhóm chính: nội thủ uẩn và ngoại thủ uẩn. Uẩn tức là Khanda, có nghĩa đen là nhóm hay là tổ hợp hay là tập thể. Nội sắc uẩn là nhóm các sắc thể bên trong cấu tạo ra cơ thể con người, gồm có lục phủ, ngũ tạng, rồi các tế bào hình thành ra toàn bộ cơ thể này. Ngoại sắc uẩn thì bao gồm có quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, gọi chung là đất, nước, lửa và gió, tồn tại trong mọi vật thể, trong đó có thân thể con người, cũng như là mọi vật chất, dầu lớn như quả địa cầu, nhỏ như các phân tử, nguyên tử, lượng tử, chúng đều là một tổ hợp. Đối với chủ nghĩa thực dụng đó, thì sắc uẩn tổ hợp thân, vừa là công cụ mà vừa là phương tiện để hưởng thụ. Rồi cuối cùng á, biến thân thể này trở thành nạn nhân, hoặc là biến thân thể thành thượng đế. Khi xem thân thể là nạn nhân thì người ta có khuynh hướng là đì đọt nó, hành hạ nó để cho nó khỏi khởi lên tất cả các ham muốn về vật dục, như các đạo sĩ Bà La Môn qua pháp tu khổ hạnh ép sát. Xem thân thể là thượng đế thì gồm có các chủ nghĩa vật dục, thực dụng, hưởng thụ, và có người bị lệ thuộc vào thân thể này, chu cấp mọi nhu cầu, từ nhu cầu vật chất cho đến nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giác quan. Và cứ một lần hưởng thụ như vậy đó, con người có khuynh hướng như là uống dục vào trong cuộc sống, giống như là uống nước muối. Sau động tác uống đó, cái cảm giác đã khát đó, xảy ra liền, nhưng sau đó đó sự khóc khát diễn ra lớn hơn, mạnh hơn. Và con người bị lệ thuộc, bị trói buộc, bị dẫn dắt, bị chi phối và bị khổ đau bể. Cái nhìn trung đẳng của Đạo Phật đó cho rằng sắc uẩn chỉ là yếu tố sắc thể hình thành vật chất, trong đó có con người, nhưng nó không phải là cái cứu cánh trong tự thân, cho nên phải vượt lên trên hai thái cực đối lập, đó là cho cơ thể là nguồn gốc tội lỗi. Như Khổng Tử đã nói, ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có hoạn lớn do có thân thể, nếu ta không có thân thể, không họa hoạn nào có thể xảy ra với ta. Thì đó là cái cách quy kết toàn bộ các trách nhiệm khổ đau và rắc rối từ thân, đó là một sai lầm. Cho rằng sự hưởng thụ thân mà đỉnh cao nhất của nó là khoái lạc giác quan, kama tanha, là khao khát tính dục, làm cho rất nhiều người bị trói buộc vào chủ nghĩa hưởng thụ thế giới vật dục như ở phương Tây. Bán thân, và thân trở thành như là một cái công cụ để làm giàu, để mậu dịch, giao tế, thăng tiến, và tạo ra biết bao nhiêu bi kịch, hài kịch từ ngộ nhận này. Theo thông pháp tạo biến luận, sắc pháp được cấu tạo bởi bốn đại chủng: đất, nước, lửa, gió, gọi chung là Mahabhutani, yếu tố phổ quát. Ở đâu nó cũng có những yếu tố này. Và bốn loại sở tạo sắc: Upadaya, Rupani, tức là các sắc do tập hợp bốn này mà thành. Nói chung cái gì cứng nó thuộc về địa đại, cái gì chất lỏng là thủy đại, cái gì nóng là quả đại, hay là nhiệt chung là quả đại, và cái gì vận động là phong đại. Bản chất của sắc thủ uẩn là tổ hợp. Cái gì là tổ hợp? Cái đó vô thường. Cái gì là vô thường? Thì phải nhận thức cái đó không phải là tôi, không phải là tự ai của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó chúng ta mới thoát ra khỏi đau trên thân và khổ ở tâm. Hai, thọ thủ uẩn, Vedanubana Khanda, thì có năm loại cảm xúc chia làm ba nhóm. Nhóm tiêu cực gồm có hai: khổ đau, lo lắng. Nhóm tích cực có hai: hoan hỷ và hạnh phúc. Hai nhóm này là đối lập nhau: khổ đối lập với vui, lo lắng đối lập với hoan hỷ. Nhóm thứ ba, xả niệm, tức là trạng thái vượt lên trên khổ và vui. Có hai cấp độ tu tập về cảm xúc. Thứ nhất là dùng các cảm xúc tích cực, tức là hoan hỷ và hạnh phúc, thay thế lo lắng và khổ đau. Cấp tu tập thứ hai đó là dùng cảm giác thản nhiên, thông dong, tự tại, thảnh thơi, không bị dướng dính, thay thế các cảm giác tích cực. Người tại gia đó thì đạt được trình độ 1, người xuất gia tu tập tốt thì đạt được trình độ 2. Luận Câu Xá nói riêng dân học Phật giáo nói chung cho rằng đó, thọ lãnh nạp tỳ xúc, tức là tất cả mọi cảm xúc hay là cảm thọ của con người đó là lệ thuộc vào sự tiếp xúc các giác quan. Mà sự tiếp xúc nào cũng gồm có ba phương diện: các giác quan, đối tượng giác quan và sự liên hệ giữa chúng, để tạo ra các phản ứng đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, thích thú, thoải mái. Con người có khuynh hướng tạo ra phản ứng tham ái. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa thích, không hài lòng, con người có khuynh hướng tạo ra phản ứng bực dọc, cao có, khó chịu, thậm chí là lỗi trừ, một mắt một còn. Thì đây là hai phản ứng cảm xúc thiên cực mà người tu học Phật đó, nhất là người xuất gia, cần phải nỗ lực vượt lên trên bằng việc trải nghiệm cảm xúc thản nhiên trước thuận cảnh cũng như nghịch duyên, để không bị rơi vào phản ứng phàm tục thông thường nêu trên. 3. Tưởng thủ ẩn sanyu parana khanda, bao gồm các hoạt động tri giác, kinh nghiệm, hồi tưởng, ký ức về chuyện đã qua, tưởng tượng về chuyện chưa tế, hoặc là đánh giá về sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Tưởng ngưỡng được gồm có 6 loại: tưởng sắc, tưởng thọ, tưởng hành, tưởng thức. Cái gì mà có trên đời thì chúng ta đều có cái phản ứng của tưởng, tức là phản ứng tri giác. Về bản chất đó thì tưởng có công năng là chấp giữ cảnh, bao gồm hình thái, màu sắc, dáng bộ, cũng như là những nội dung ấn tượng và ám ảnh, thường tạo ra thành kiến hoặc ám cảm rồi thiện cảm giữa chúng ta với những người khác. Và nếu không nỗ lực vượt qua nó, có thể tạo thành định kiến hay là ác kiến. Thành Duy Thức Lượng cho rằng tác nghiệp của tưởng là thi thiết các loại nông từ và tên gọi để xây dựng các cảnh tướng cũng như những cảm xúc. Tưởng được phát sinh từ sự tiếp xúc giữa 6 giác quan với thế trần cảnh của chúng. Chính những tri giác này nhận biết sự vật là vật lý hay là tâm linh. Thì đó là cái định nghĩa khái quát về chức năng của giờ phạm vi của tưởng. Chức năng của tưởng là nhận biết. Còn phạm vi của tưởng là không giới hạn, bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, chuyện có thật, chuyện không có thật. 4. Hành thủ ẩn sankaru parana khanda, bao gồm các hoạt động tư duy, những cái hoạt động tâm ý gồm nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ tích cực, nghĩ tiêu cực, nghĩ thánh, nghĩ phàm, các hoạt động xấu hoặc tốt của ý chí đều được xem là một loại nghiệp, đó là nghiệp của tâm. Thì hành uẩn này đã có thể được hiểu như là phạm vi hoạt động của tác ý. Mỗi khi có tác ý đó thì hành động có khuynh hướng thể hiện qua lời nói hoặc là việc làm, nó là đạo diễn. Trong tác phẩm Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận đó, thì hành uẩn được định nghĩa như sau: tư là chủ của hành uẩn vì nó dẫn đầu tất cả các pháp. Chức năng của tư là hướng ý đi vào phạm vi các hành động. Hành bao gồm sắc tư, thọ tư, thức tư, là sự thể hiện hình thành các pháp hữu vi, cũng chính là nghiệp thiện, nghiệp ác dẫn chúng sinh đi thọ tai và tiếp tục có mặt trong sinh tử luân hồi. Như vậy là hoạt động tâm ý này đó, nếu so sánh với 12 mắt xích sự sống thì nó thuộc về là hành và thức. Hành là toàn bộ hoạt động của tâm ra. Thì sau đó ở cái thời khắc mà con người vừa tắt hơi thở để chuyển qua một cái kiếp sống mới thì nó lập tức trở thành thức tái sinh hay là tâm tái tục. 5. Thức thủ ẩn Vinyanyu Parana Khanda, thì bao gồm 6 thức giác quan. thể hiện các tính năng nhận thức khác nhau. Còn mắt á, với nhận thức màu sắc, hình thù, vóc dáng. Lỗ tai với nhận thức các loại âm thanh, các loại sóng âm, con người, loại vật ở gần, ở xa, rõ, không rõ. Lỗ mũi với các loại nhận thức liên hệ đến các mùi, mùi thơm, mùi thối. Lưỡi với các nhận thức về khẩu vị, gồm mặn, nồng, chua, cay. Thân thể với phạm vi nhận thức các phản ứng tiếp xúc trên thân thông qua hệ thần kinh và da. Và ý thức với các nhận thức về quá khứ, hiện tại, vị lai, có thật và không có thật. Mỗi loại nhận thức giác quan nó có một chức năng dân sự, xã hội, pháp lý khác nhau. Khi trình bày năm yếu tố hình thành con người đó, thì Đức Phật đã hình thành thân thể thì gồm có sắc thuận, sắc uẩn thôi, với đất, nước, lửa, gió. Còn tâm thì cũng có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Học thuyết này đó gián tiếp phủ định thuyết sáng thế của Thượng Đế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần, đồng thời thuyết ngũ uẩn phủ định thuyết duy vật, khi cho rằng đó, vật chất có trước, theo đó tâm được phát sinh, hoặc cho rằng ý thức là một dạng vật chất đặc biệt, cho nên sau khi chết, vì là một dạng vật chất đặc biệt, não ngưng hoạt động, toàn bộ ý thức từ có trở thành không, tức là trở về với cát bụi. Thuyết ngũ uẩn đồng thời phủ định thuyết duy tâm, cho rằng tâm có trước, là từ đó mà vật phát sinh. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật trình bày tâm gồm bốn phương diện, tương tác với rupa là sắc thân. Và khi thân có mặt chứ hình thức phôi thai thì tâm có mặt. Khi tâm á, tồn tại chỗ nào đó thì phôi thai đó là tiếp tục được sống. Cả hai đó không tách rời nhau. Nếu tách rời hoặc thân khỏi tâm hoặc tâm khỏi thân, người đó được xem đã chết. Như vậy khi trình bày năm nhóm tổ hợp hình thành ra sự sống của con người, Đức Phật gắn kết vào thuyết tứ trọng ăn. Thứ nhất là ơn cha mẹ khai sinh sự sống. Mặc dù chúng ta lớn lên bằng vật thực, nhưng nếu không có sự giao cấu giữa tinh và trứng của cha mẹ thì chúng ta có thể đã trở thành một loài động vật nào đó chứ không phải là con người. Cho nên học thuyết nhân sinh qua thuyết là năm tổ hợp là cách thức kêu gọi chúng ta tách rời khỏi thần ý luận, duy vật luận, duy tâm luận, và kêu gọi mọi người chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức về những gì mà chúng ta đã làm qua thân thể hoặc là tư duy qua tâm. Song song với thuyết ngũ uẩn, Đức Phật hướng dẫn và trình bày thuyết phi ngã Anatta Vada. Rất tiếc là trong quá trình phiên dịch đó, chúng ta đã sử dụng sai từ. Thay vì giờ phi ngã thì các tổ trung hoa dịch là vô ngã. Vô là phủ định từ, tức là không có. Phi đó là tiếp đầu ngữ, có nghĩa đen là chẳng phải là. Khái niệm chẳng phải là trong Phật giáo là một nội hàm triết học rất sâu sắc. Ví dụ như hiện nay lớp triết học Phật giáo thì có khoảng 300 mấy chục vị học. Thì về bản chất cấu tạo thì 300 mấy chục cá thể đó được gọi là phi ngã, bởi nó được hình thành bởi nhiều yếu tố, chứ không phải là nó là tự thân của chính nó. Rồi khi mình trẻ nhỏ, truy nguyên á, thì mọi yếu tố lại được hình thành bởi những tổ hợp, không phải là chính nó. Cứ như thế, truy nguyên đến cùng đẳng á, thì không có cái nguyên nhân đầu tiên. Đây là nói về cái tính cách tổ hợp, tính điều kiện, tính vô thường, để chúng ta không chấp thân thể này là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Còn khi mình dùng cái từ vô ngã, tức là không có tôi, thì là hoàn toàn là khác à. Hiện tại vẫn là 300 tăng ni đang học, chứ đâu thể nói là không có 300 tăng ni. Mà sự có mặt của 300 tăng ni đó, về bản chất mỗi người là một tổ hợp, gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thân thì còn có bối tố đất, lấy gió, lửa. Rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức thì mỗi thứ đều có những yếu tố hình thành. Thì tất cả cái gì được hình thành bằng tính điều kiện đó được gọi là phi ngã. Đạo Bà La Môn rất quan trọng về học thuyết Atta, tức là tự ngã. Tiếng Sanskrit gọi là Atman. Thì mỗi một đơn vị sự sống, cụ thể là con người và các loài động vật đó, là một tiểu ngã. Mục tiêu tu tập của Đạo Bà La Môn là làm thế nào để hợp nhất hay là hiệp thông giữa các tiểu ngã với đại ngã Brahma, tức là Phạm Thiên, Chúa Trời ở trong Đạo Bà La Môn. Thì có ba phương pháp tu tập căn bản. Thứ nhất đó, là các hình thức tín ngưỡng. Thứ hai đó, khổ hành ép sát. Thứ ba đó là tắm dưới sông Hằng. Mà theo người Bà La Môn giáo đó, có khả năng giúp cho người Phật trở thành thánh, tẩy tịnh tất cả những tội lỗi và trần cấu của con người. Thì đây là một cái quan điểm rất là sai lầm, không được Đạo Phật chấp nhận. Cấu tạo được nhân duyên, cấu tạo cho nhân duyên thì Đạo Phật gọi đó là kê tum ba tích cha, tức là cái này có thì cái kia có, này không cái kia không. Nhân duyên hình thành, nhân duyên tồn tại, nhân duyên quả diệt, nhân duyên kết thúc, rồi tạo thành một cái quy trình tương tự, không có kết thúc. Kinh Tụng Lăng Nghiêm đưa ra ảnh dụ so sánh năm tổ hợp hình thành ra con người như sau: thân thể như hoa đốm, chẳng phải ngẫu nhiên, tức là từ trời rơi xuống, chẳng phải tự nhiên, đó là do Thượng Đế tạo ra. Cảm giác là do duyên tiếp xúc mà có, hội đủ duyên thì có, thiếu duyên thì tan. Tri giác giống như là việc tưởng trái mơ. Khi nghĩ đến trái mơ thì tự động đó, chúng ta tiết ra cái dịch vị thích ứng với cái vị chua. Hoặc là khi nghĩ đến leo dốc đó, thì lòng bàn chân mình có cảm giác rê rợn. Hành như là dòng nước chảy, làn sóng tiếp nối, tiếp nói, lớp trước, lớp sau, chẳng gì khỏi nhau. Và thức như là hư không, đặt ở trong dụng cụ nào thì tạo ra hình thù dáng vẻ đó. Thì đó là năm hình ảnh sánh ví về năm chức năng của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Sự khác biệt giữa Đạo Phật, các tôn giáo và triết học ở chỗ đó, khi trình bày nhân sinh quan thông qua năm tổ hợp, cái cốt lõi của vấn đề đó, ngoài việc nhìn nhận nó từ góc độ vật lý học, không có nguyên nhân đầu tiên, không do ai tạo ra, thì nó còn nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức và trị liệu. Khi nó có niềm đau do vô thường tác động chi phối, tạo ra các biến dịch trong đời ngược lại với nguyện vọng của chúng ta, thì lúc đó đó, người tu học Phật đó cần phải quán bằng chánh trí tuệ rằng năm uẩn về bản chất là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó gây tạo khổ đau. Cái gì tác động đến khổ đau thì người tu học Phật phải nhận thức rõ, cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tự ngã là thường của Phật học, nó là Atta. Ngữ nghĩa tương đương trong các tôn giáo và dân gian đó, đó là thần hồn, thần thức, tâm thức, hồn ma, bóng vía, vân vân. Thì dựa vào bài kinh Vô Ngã Tướng nói riêng và văn học Pali trong giai đoạn đầu nói chung, thì khi chúng ta chấp nhận học thuyết vô ngã hay là phi ngã đó, thì đồng thời chúng ta không thể nào chấp nhận học thuyết có hương linh ở dưới âm phủ, ở dưới địa ngục. Vì hai học thuyết này về bản chất là đối lập nhau hoàn toàn. Thừa nhận có hương linh và thừa nhận có địa ngục nơi mà các hương linh tồn tại, dưới lòng đất, tức là thừa nhận có một Atta. Atta đó đó, ở trong ngữ cảnh của bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng ở vườn Nai, thường được chúng ta chấp rằng nó là mình. Đây là tự ngã của tôi, tức là cho rằng mình có linh hồn tồn tại sau khi chết. Là khi Đức Phật nói đó là nó là một cái luồng tâm thức chứa đựng tất cả các hạt giống thiện ác phàm thánh, mang cùng vào trong bào thai, để sau khi sinh ra đó thì mọi người có cái biệt nghiệp và cộng nghiệp, cộng nghiệp gia đình, cộng đồng, quốc gia và biệt nghiệp cá nhân. Ngay cả trong trường hợp song sinh hay là đa sinh thì người thì mỗi người đó đều có những cái mẫu số nghiệp rất là khác biệt. Thì đó là cách mà Đức Phật lý giải về sự cấu tạo của con người vốn vượt lên trên học thuyết như thần, như vật và như tâm. Phần 2, nguồn gốc con người. Xin nhắc lại bốn học thuyết căn bản như đã đề cập ở trong thế giới quan Phật giáo. Thứ một, thần ý luận là cho rằng á Thượng Đế tạo ra con người, sau đó Thượng Đế tạo ra các con vật để phục vụ cho khẩu vị của con người. Thượng Đế tạo ra vạn vật để làm cho cuộc sống con người trở nên phong phú. Thượng Đế tạo ra ban ngày, ban đêm, cảnh giới A, cảnh giới B, và các cái trạng thái tâm lý khổ và vui, hạnh phúc và bất hạnh. Tất cả đều do một bàn tay nắng tạo của Thượng Đế. Thượng Đế muốn cái gì thì nó ra hình tượng đó, lối sống đó, thân phận đó, theo kiểu bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới làm phần thanh cao. Đối lập với học thuyết thần ý luận thì các nền triết học cổ đại cũng như là hiện đại chủ trương rằng đó, thế giới này đó là vô nhân vô duyên luận, ahetu abhacchaya, tức là không có nhân không có duyên, mọi thứ diễn ra là ngẫu nhiên thôi. Thế giới đó là như vậy. Con kiến thì nhỏ, sức khỏe thì to, chạy thì nhanh và lao động cật lực, tính tổ chức rất bài bản, nó như thế là như thế thôi, nó ngẫu nhiên thôi. Thì con người thì hai chân, người nam thì cứng rắn vai thịt bắp, người nữ thì yếu điệu dịu dàng, kiên trì chi tiết cảm xúc, mọi thứ nó đều là ngẫu nhiên hết. Dầu có tiến bộ hơn thần ý luận, thuyết ngẫu nhiên rơi vào tình trạng phi đạo đức. Tại vì mọi thứ là ngẫu nhiên, nỗ lực làm gì, có nỗ lực cũng bằng thừa, làm tốt cũng như thừa, và làm xấu cũng không có gì tác hại. Thứ ba, duyên vật luận, cho rằng đó là vật chất là có trước, ý thức đó là một dạng vật chất đặc biệt, cho nên ý thức không tồn tại ngoài bộ não, ý thức là một phần của bộ não. Thì đây là một nhận thức rất là sai lầm. Thời Đức Phật cổ đại, thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Ấn Độ đã có học thuyết duy vật cổ sơ. Thế kỷ 20 ở phương Tây, đặc biệt là ở Đức, các Marx hình thành ra học thuyết duy vật. Lenin là người có công truyền bá đó, và tự thân của các Marx là người khởi xướng ra học thuyết xã hội chủ nghĩa để đi đến tư bản, xin lỗi, cộng sản chủ nghĩa. Nhưng cuộc đời của ông chưa bao giờ được hạnh phúc. Ông đã chết lưu vong ở tại Anh với tư cách là một nhà tị nạn chính trị ở Anh, chưa được nhận quốc tịch. Mặc dù hình thành ra học thuyết xã hội chủ nghĩa, nhưng tự thân của Marx không thể sống với cái mô hình mà ông ấy đã đặt ra. Cho nên giới hạn của chủ nghĩa duy vật đó là cho rằng chết là hết, rất nguy hại cho đạo đức, thiếu trách nhiệm. Người ta có thể sống ác, sống gian, sống tham nhũng, sống xấu xa, vì kẻ xấu người tốt đều có kết cục giống nhau, thì làm tốt làm gì cho mệt. Còn cái xấu nặng nhất theo những người thiển cận này đó, đó là tuyên án tử hình hết. Từ đó dẫn đến cái nhìn thiển cận, lối sống thiển cận, hy sinh đề bố, cũng chú các đề con cháu chích. Học thuyết thứ tư là duy tâm luận, đối lập lại học thuyết duy vật, cho rằng tâm có trước, vật chất có sau. Dĩ nhiên là trong cuộc đời này có nhiều thứ phát minh, sáng kiến, sáng tạo bắt đầu từ nhận thức tư duy của tâm. nó mới tạo ra các cái sự vật. Ví dụ nhìn con chuồn chuồn bay, người ta đã tạo ra chiếc máy bay đầu tiên. Nhìn con cá bơi ở dưới sông nước, người ta tạo ra tàu ngầm. Nhìn các con rắn bò mà người ta tạo ra xe lửa. Tất cả đều do ý thức dẫn đầu. Bốn cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1803 cho đến bây giờ đó đều bắt đầu bằng sáng kiến phát minh sáng tạo của các khoa học gia về các lĩnh vực. Ý thức đi trước, thậm chí là các bộ phim giả tưởng, giả tưởng đi trước thì các nhà khoa học sản xuất đó, mới dựa vào cái giả tưởng đó tạo ra các vật dụng này. Cách đây 2 thập niên rưỡi, cái bộ phim Hollywood đã nói về công nghệ robot. Thì lúc đó người ta có biết robot là cái gì, nhưng mà phim đã dựng lên robot có cảm xúc, robot hoàn thiện hơn con người, robot biết chiều người nữ, robot nữ biết chiều người nam, robot không làm phiền lẫn nhau, robot là có được quyền đám cưới, robot được cấp quyền công dân. Trong lúc mà robot chưa được sản xuất thì các bộ phim giả tưởng đã đi trước rồi. Thì nhờ đó mà bây giờ ta sản xuất ra nhiều robot đó. Hiện nay Trung Quốc thì có robot chú tiểu, Nhật Bản thì có robot tụng kinh cầu an cầu siêu thay thế cho các ngài sư, và chùa Giác Ngộ thì sắp tới có robot tiếp khách. Sẽ là chùa Việt Nam đầu tiên có robot. Tôi đã đặt hàng robot đây là 6 tháng rồi, chắc phải mất thêm vài tháng nữa. Để vì vào đó chỉ cần đặt câu hỏi robot sẽ trả lời. Thì đầu tiên đó là hàng loạt những câu hỏi tiếng Việt. Ví dụ quý vị hỏi là xin hỏi cách thức thực tập thiền, robot sẽ trả lời bạn muốn thiền chỉ hay thiền quán. Thế quý vị hỏi tôi muốn thực tập thiền chỉ thì robot sẽ trả lời có 40 đề mục thiền chỉ và liệt tên ra. Nếu các bạn muốn tổ chức khóa lễ cầu an cầu siêu thì robot sẽ hỏi bạn muốn cầu an cho ai, đang nằm bệnh viện hay là đang ở nhà. Nếu mà vì nó là ở bệnh viện thì robot đó là bó tay chấm cơm thì là bệnh viện sẽ quán được. Cầu an có tác dụng thì phải có đương sự hiện hữu đại khái như thế. Robot sẽ rất thông minh dựa vào cái lập trình thuật toán mà có người phải đưa ra những cái tình huống đó với những cái câu trả lời đó thì robot nó sẽ lặp lại y hệt như vậy. Tuy nhiên cho rằng tâm có trước và ngày có sau là một sai lầm lớn. Như tôi đã nói trong thế giới quan Phật giáo đó thì các nhà yogacara, tức là những nhà thực tập yoga mà bị dịch sai, dịch thoát nghĩa quá trở thành là duy thức học hay là pháp tướng học đó, đã ngộ nhận khi cho rằng đó là tâm là nguồn gốc sinh ra dạng vật hiện tượng từ phân tử, nguyên tử, lượng tử cho đến sơn hà đại địa, đó là hư tưởng, không có thật. Nếu tâm có khả năng sinh ra thì tại sao biết bao nhiêu con người chỉ cần ước muốn thì nó sẽ có đi. Muốn có con chim xuất hiện, muốn có lá cờ xuất hiện, giống như các ảo thuật gia. Các ảo thuật gia là họ điêu luyện về cái việc ảo thuật chứ không phải là có thật như vậy đâu nha. Người ta làm cho mình gọi là không nhìn thấy những cái mấu chốt và tế nhị bên trong để cho mình tưởng là nó có thật, nhưng mà thực ra đó là gọi là lừa mình hết bằng những cái thủ thuật rất là tinh xảo. Lưu thiện đây thì khi đề cập đến nguồn gốc con người, chúng ta cần phải nhắc lại học thuyết 12 mắt xích sự sống, Ba Tích Cha Sambut Ba Đá. Thừa dịch tóm tắt là thuyết duyên khởi hay là thuyết nhân duyên. Dùng cái từ duyên khởi đó thì nó rất là khó hiểu trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại. Khởi là sự bắt đầu, bắt đầu sự sống bằng một cái mạng lưới. Cái duyên đây là mạng lưới, network, chằng chịt, tương tác, tương quan, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, này không, cái kia xong. Thì đặt vào trong cái quy trình sự sống của con người đó, tạo ra một vòng đời. Thì thuyết 12 mắt sự sống nó chia làm là 3 giai đoạn thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Theo luật tạng tập 1 trang 1, tương ương tập 2 trang 1, Thanh Tịnh Đạo Luận 1517, từ 12 nhân duyên được gọi chung đó là Phava Chakka, bánh xe hiện hữu, hay gọi là bánh xe sự sống. Thì chúng ta có thể gọi nó nôm na là bánh xe sanh tử, tức là sau khi sanh ra, lớn lên già, bệnh và chết, rồi tiếp tục chết trở thành sự sanh. Như vậy chết là một phần của sự sống, và sống là một phần của sự chết. Sống và chết không tách rời với nhau, giống như là hai mặt của bàn tay, cái mu bàn tay và lòng bàn tay, không tách rời nhau được. Trong kinh tạng Pali đó, thì tương ương bộ tập hợp hàng trăm bài kinh nói về 12 mắt xích sự sống, vô ngã, vô thường và tứ diệu đế, như là một cái phương pháp dùng để chiếu soi 12 nhân duyên vô ngã vô thường, để giúp chúng ta đã thoát ly khỏi mọi nỗi khổ liên hệ đến tâm, nỗi đau liên hệ đến thân. Chiều và thời gian quá khứ của mắt xích sự sống gồm có ba mắt xích: vô minh, hành và thức. Vô minh á, là thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết nhân quả, thiếu hiểu biết về các quy luật, không tin vào tiềm năng và không thoát ra được các nỗi khổ niềm đau bằng những phương pháp đúng. Hành á, là sự vận hành của tâm. Sankhara đây được hiểu là hoạt động tâm, rộng hơn nữa là hoạt động của mọi sự phản hiện tượng, hay là sự vận động, sự chuyển dịch. Thì trong công thức 12 nhân duyên thì gồm có 3 loại hành: phúc hành, tức là các hành động mang lại phúc báo; phi phúc hành, các hành động mang lại khổ đau; và bất động hành, là các hành động liên hệ đến tính lập trường. Bất cứ nơi nào mà con người còn có các hoạt động vô minh và các hoạt động tâm ý theo chiều hướng phàm phu, thì lúc đó con người khi tắt hơi thở đó, tiếp tục tái sinh, có mặt như một hiện hữu mới. Vì vậy thức tái sinh trong tình huống này đó, nó là phần cuối cùng của kiếp hiện tại và mở ra cái phần đầu của kiếp tương lai. Đó là một cái mắt xích chuyển tiếp vô cùng quan trọng. Nếu không có mắt xích này đó, thì sau khi chết con người mất hẳn, trở về với các bụi như chủ nghĩa duy vật. Về chiều hiện tại của mắt xích sự sống đó, thì gồm có đến 7, bao gồm danh sắc, Namarupa. Danh đó là hoạt động của tâm, sắc đó là hoạt động của phôi thai. Hai cái này đó nhập lại thì tạo ra sự sống sơ khởi của con người trong bào thai của người nữ. Và danh sắc đó sẽ lớn dần theo từng giờ tuổi, ngày tuổi, từng tuổi, tháng tuổi, để trở thành cô cậu bé mới sau trung bình 10 tháng. Lục nhập, tức là 6 điều kiện mà theo đó các hoạt động giác quan được phát sinh, hay gọi là lục căn. Tiếp theo gọi là Salajatana, hay còn gọi là 6 nội xứ, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân thể và mọi thứ liên hệ đến cái cõi tâm, tức là nhận thức của tâm. Xúc là sự tiếp xúc của 6 giác quan đối với thế trần cảnh, tạo ra 6 nhận thức giác quan, là nhãn thị giác, rồi thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Cảm thọ là phản ứng kéo theo sau khi các giác quan tiếp xúc với thế giới hiện tại của nó theo hai phản ứng: thích hoặc không thích. Thích thì dẫn đến tâm ái, không thích thì dẫn đến giận dữ, khó chịu, loại trừ. Từ đó tạo ra các loại cảm giác: hạnh phúc, khổ đau, lo lắng, hoan hỷ hay là buông xả. Ái là sự phát sinh tự nhiên khi quá trình các cảm xúc xảy ra thông qua sự tiếp xúc giữa các giác quan với thế giới cảnh. Từ đó là con người có ba khuynh hướng: dục ái, kama tanha, khao khát tính dục và tình yêu. Hữu ái, bhava tanha, là khao khát tái sinh, khao khát tiếp nối, khao khát hiện hữu, là bao gồm khao khát có con. Phi hữu ái là trạng thái chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, muốn kết thúc mạng sống với các hình thức tự tử, hoặc là kiếp sau tuyên thệ không làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thời xưa thì an toàn, chứ bây giờ là bị lâm tặc chặt hết. Hoặc là mong làm bồ câu trắng, làm mây bay, làm gió thoảng, hoặc là thề rằng là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam thì có khả năng sẽ làm người Somali. Thì tất cả những hình thái đó đều được gọi là phi hữu ái, tức là chán chường tuyệt vọng, chối bỏ sự hiện hữu dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác. Thủ là mất sức rất quan trọng, nghĩa là hệ quả của tham ái dẫn đến sự chấp mắc upadana. Cái chấp mắc này đã được kinh điển mô tả, nó giống như là tuyết phủ trên Hy Mã Lạp Sơn. Dầu là mùa nắng nóng, tuyết phẳng phủ, còn mùa lạnh âm mấy chục độ C thì tuyết phủ dày đặc hơn. Sự phủ trùm tuyết á ở trên núi Hy Mã Lạp làm cho núi này có cảm giác được người ta nhận thức là núi tuyết, núi trắng. Chứ thực ra núi nào nó cũng vẫn là núi đá, chứ không phải là núi tuyết. Tuyết chỉ phủ trên bề mặt thôi. Thì từ đó nó phát sinh ra các loại chấp mắc, như là chấp cái tôi, tự ái cái tôi, dưới hình thức tự trọng, tự ái, tự cao, tự đại, mặc cảm tự ti. Hoặc là biến chứng qua ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, hoặc là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ, vân vân. Bất cứ một hình thái chấp thủ nào, từ vật chất đến tinh thần, từ đúng đến sai, đều thuộc về thủ. Nó tạo ra rất nhiều rắc rối và các rào cản xã hội giữa chúng ta và người khác. Đó là tám mắt xích của chiều hiện tại của sự sống. Sau cùng đó là mắt xích tương lai của sự sống, thì gồm có ba: hữu, sanh và lão tử. Hữu nó cũng giống như thức tái sinh, nó là cái chuyển tiếp. Chuyển tiếp ở đây nó bao gồm là tâm thoát ra khỏi cơ thể sau khi chết và lập tức có mặt ở trong bào thai của một giống cái hay một người nữ để hình thành ra mầm sống mới, mà đối với con người trung bình 10 tháng trở thành cô cậu bé mới. Yếu tố tạo ra hữu tức là dục ái. Chỗ nào có dục ái thì chỗ đó có hữu ái, và mặt trái của hữu ái là phi hữu ái. Và do vậy con người tiếp tục tái sinh ở chỗ này, có mặt ở chỗ kia, hiện ở chỗ nọ. 12 mắt xích sự sống đó thực chất là học thuyết quan trọng về thế giới quan và nhân sinh quan. Đó là những học thuyết đầu tiên được Đức Phật hình thành. Hai mắt xích còn lại là sinh, tức là tái sinh, nếu hoặc là được sinh ra từ một cô cậu bé lúc đầu chỉ có một vài ký, sau đó lên thành là 10 ký, 20 ký, 30 ký, 50 ký cho đến là mấy trăm ký. Thì có sanh thì phải có già, bệnh và chết. Thì già, bệnh và những yếu tố mắc xích thuộc về cái kiếp hiện tại đã được tỉnh lược đi, người ta gọi chung đó là mắc xích thứ 12, lão tử, tức là già và chết thôi. Giữa cái sinh cho đến giai đoạn già và chết đó, thì nó có 8 mắt xích ở trong cái kiếp hiện tại. Nhưng mà kiếp tương lai đó, nó cũng lập là cái quy trình như là kiếp hiện tại. Nhưng mà để tránh cái trùng lập, Đức Phật không phải liệt kê nữa. Sau khi được sinh ra thì bắt đầu gồm có lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Mắt xích liên tục đó đó, nó nằm ở kiếp quá khứ, rồi nó nằm ở kiếp hiện tại, và nó tiếp tục có mặt ở trong kiếp tương lai. Nếu phân tích vào học thuyết 12 mắt xích sự sống, chúng ta không hề thấy Đức Phật nói đến các cảnh giới tái sinh. Đây là học thuyết cổ xưa nhất được Đức Phật khám phá. Ngay sau khi Đức Phật hình thành ra học thuyết duyên khởi, rộng là đối với vũ trụ mọi vật, hẹp là đối với con người qua 12 mắt xích sự sống, làm gì có đề cập đến cảnh giới Atula, thậm chí là chư thiên Đức Phật cũng không đề cập đến, chỉ có con người thôi, gọi là loài động vật thôi. Rồi cái cảnh giới ngạ quỷ hay là địa ngục đó là những phát sinh. Riêng về học thuyết địa ngục thì chúng ta thấy là nó sai lầm rất là lớn, vì được biên tập về sau. Địa ngục nó thuộc về cảnh giới, nó không thuộc về loại hình. Đang khi đó, đó là 6 cái loài sự sống á, nhân, thiên, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, nó thuộc về loại hình sự sống. Thì địa ngục nó thuộc về cảnh giới sự sống. Về phân loại là không thể chấp nhận được, nó lạc quẻ, nó không còn cùng giống loại. Cho nên đó, tôi cho rằng đó, khi nghiên cứu Đức Phật gốc đó, thì chúng ta nên quay về với học thuyết 12 mắt xích sự sống, để thấy quan điểm của Đức Phật rất đơn giản mà rất là sâu sắc. Ở mức độ có phước trung bình và cao, đó là con người, tức là loài hai chân. Ở mức độ là nghiệp xấu và kém phước báo, thì nó gồm có các loài động vật khác nhau: côn trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, bò sát, trên cạn, dưới nước, trên trời, bốn chân. Thì tất cả các chủng loại này đó là nó thấp hơn con người là một cấp độ về phước báo. Là nó chia chủng loại sự sống thì còn có hai thôi: con người và động vật. Còn Atula đó là phần phát sinh về sau. Còn thiên đó chỉ là một loại con người ngoài hành tinh, cho nên không cần thiết mà lập ra riêng nữa. Còn Atula cũng là con người ngoài hành tinh. Mà theo kinh điển Pali, trong giai đoạn phát triển khoảng 400 năm sau khi Phật qua đời đó, thì chúng ta thấy là mô tả rất là nhiều, và nó chen vào trong các bài kinh đầu tiên, đó là kinh Tăng Chi, rằng là có những cuộc chiến giữa Atula và chư thiên rất là đẫm máu, chỉ vì giành gái đẹp của Atula, cái loại của Atula thôi. Và thông thường đó là các chiến sĩ Atula bị đánh bại bởi chư thiên, vì chư thiên thông minh hơn, vũ khí hiện đại hơn. Thì lúc đó khi bị chiến bại đó, các chàng trai Atula ẩn mình hàng ngàn người, hàng vạn người trên những cái lá sen để tẩu thoát. Cái đây là huyền thoại chứ làm gì có. Đó là những phần biên tập về sau này. Rồi Đức Phật gốc chỉ nói 12 mắt xích sự sống, trong đó có người và động vật. Thể là động vật thì luôn luôn có 12 mắt xích này, dù nó vi tế hơn. Các hoạt động giác quan, rồi ái, thủ, hữu thì nó ít hơn con người nhưng mà vẫn có. Và cái mấu chốt của các loài động vật là vẫn là tanha, kama tanha, tức là tính dục. Cho nên sau khi chết chúng lại tiếp tục tái sinh. Nếu không nỗ lực hoặc được con trời hỗ trợ để chuyển nghiệp thì các chủng loài đó tiếp tục tái sinh làm ngay chúng nó, ngay chính nó. Thì đó là sự khác biệt của Đức Phật lịch sử về học thuyết tái sinh và chủng loài sự sống, cũng như là các học thuyết được phát triển khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Về sự sống thì không bao giờ sống độc lập khỏi chiều thời gian. Cho nên là Phật chia ra có 3 chiều thời gian. Atta, nó giống như dân phạm học, nói về thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. Thì quá khứ thì chúng ta thấy gồm có 2 mắt xích chính, đó là vô minh và hành. Hiện tại đó thì các nhà Phật học đều thống nhất đó, chia làm đó là 8 nhóm, bắt đầu từ thức, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Chứ thực ra thức á, là cái chuyển tiếp ngay cái thời điểm cái chết diễn ra và tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, cho nên gọi nó là một phần của hiện tại cũng được và một phần á, tương lai cũng được. Còn vị lai đó thì nó có hai chi, đó là sanh và lão tử. Trước khi được sinh ra đó thì phải có hữu, là hiện hữu, mà hiện hữu nào cũng bắt nguồn từ tham ái hết. Thì gọi gọn quá khứ gồm có vô minh và hành, vị lai thì có sanh và lão tử, còn hiện tại đó thì gồm có tám mắt xích như đã nói hồi nãy. Trong quá khứ cũng có tám mắt xích: thức, danh sắc, lục nhọ, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Trong đời hiện tại cũng có tám mắt xích đó, và trong đời tương lai cũng có tám mắt xích đó. Bất kỳ ai, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, phàm hay thánh, thì sự hình thành mầm sống của họ và tiến trình sự sống của họ đều phải bao gồm cả tám mắt xích này. Gắn kết thêm nữa đó là cái sự sinh và cái sự tử. Như vậy nếu gọn lại đó thì 12 mắt xích sống có thể bao gồm đã thành là 8 mắt xích, 10 mắt xích thôi. Sự sinh sau đó nó kéo theo 8 mắt xích hiện tại, rồi sự chết là kết thúc cái tiến trình hiện tại để mở ra cái sự sinh ở kiếp sau, và kiếp sau là tiếp tục có 8 mắt xích hiện tại. Cho nên đơn giản lại đó thì còn có 10 mắt xích sự sống, còn chi tiết ra là 12 mắt xích, để chúng ta thấy được cái vận hành của vô minh và hoạt động của tâm. Để từ đó chúng ta mới thấy rằng là chết không mất đi, nó được bảo toàn năng lượng giống như vật thể, tức là tiếp tục tái sinh. Giang Pali đề cập đến bốn quý lượng Sankhya: nhân quá khứ thì gồm có vô minh và hành, nhân hiện tại thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, quả hiện tại thì gồm có sắc, xin lỗi, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, nhân hiện tại thì gồm có ái, thủ và hữu, còn quả vị lai thì gồm có sanh, lão tử, chi tiết ra là sầu, bi, khổ, u và não, tức là năm cấp độ khổ đau khác nhau. Ngoài ra thì văn học Phật giáo còn đề cập đến 12 hình tướng Akara. Thứ nhất là về năm nhân quá khứ thì gồm có vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Thứ hai là năm quả hiện tại thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thứ ba là năm nhân hiện tại thì gồm có vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Thứ tư là năm quả tương lai thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì như vậy đó, khi mình chia nhân quá khứ, quả quá khứ, nhân hiện tại, quả hiện tại, mỗi thứ thì có năm mắt xích, thì chúng ta có tổng cộng là 20 mắt xích. Nếu như hồi nãy tôi đã nói 12 mắt xích sự sống là nói chi tiết, nói gọn lại chỉ còn có 10 mắt xích. 10 mắt xích là chia đôi, một cái là nhân, một cái là quả, một cái thuộc quá khứ, một cái thuộc hiện tại, thì chúng ta có 20 hành tướng liên hệ đến tiến trình tái sinh. Ngoài ra thì văn học Bali còn đề cập đến ba luân Vata. Về nguồn gốc khổ đau gọi là phiền não luân thì gồm có vô minh, ái và chấp thủ. Về nghiệp luân thì gồm có hành và hữu. Hành tức là hoạt động của tâm, và hữu là tiếp tục tái hiện hữu. Về quả luân thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão tử. Kéo theo sau đó là một chuỗi năm phản ứng: sầu, bi, khổ, u và não. Văn học Bali còn đề cập đến tính tương thích của nghiệp và nhân kết của con người qua 12 mắt xích sự sống. Nghiệp và quả có cùng tính chất, chứ không nhất thiết có cùng số lượng, khối lượng và phạm vi. Một hạt lúa tạo ra một bó lúa, một hạt bơm có thể tạo ra hàng ngàn trái bơm. Tức là nhân thì ít mà quả thì nhiều. Nhưng mà cũng có những trường hợp á, nhân thì rất nhiều nhưng mà quả thì rất ít và lưu thưa. Thì bằng sự chuyển giao, chuyển luân giữa nhân và quả cùng tính chất, trải qua nhiều kiếp sống đó, con người đó được sinh ra rồi lớn lên rồi chết, chết rồi tiếp tục sinh ra. Toàn bộ các cộng nghiệp và việc của con người đó đi theo con người như bóng không đời hình, âm vang không tất là thể tiếng, và yếu tố đó tạo ra nhân cách hay là bẩm chất. Tính cách và bẩm chất này đó làm cho con người khác nhau ngay cả trong các trường hợp song sinh hay là đa sinh. Cái đây khoảng 3 thập niên á, thì tạp chí tạp chí Kiến Thức Ngày Nay minh họa một cái câu chuyện có hai chị em song sinh cùng một thân là hai cái đầu. Người chị đó thì rất sùng tín đạo Công giáo cho nên thích vào nhà thờ. Cô em á thì là fan hâm mộ của nhạc rock cho nên thích vào các quán bar. Mỗi lần vào quán bar đó thì cô chị khổ, mỗi lần vào nhà thờ thì cô em không được hạnh phúc. Họ có cùng cộng nghiệp của tàn phế, cộng nghiệp của gen di truyền, thân hình giống nhau, gắn kết với nhau trên một xe lăn, nhưng có biệt nghiệp về cá tánh và loại sống rất là khác nhau, đối lập nhau. Đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Tương truyền đó, Hitler và Sarko có cùng năm tháng ngày giờ sinh, gương mặt na ná giống nhau. Một người thì làm cả thế giới này khóc, đó là Hitler. Một người đó thì làm cho cả thế giới này cười, đó là Sarko. Nếu giả thuyết đó là đúng á, thì chúng ta thấy là năm tháng ngày giờ đâu đó lên cá tánh được đó. Là chủng thể nghiệp của con người cấu tạo trong suốt một quá trình sống mấy chục năm hình thành nên. Về phương diện chặt đứt sanh tử để khép lại sự tái sinh trong tương lai, kinh điển Bali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa chủ trương giống nhau, đó là theo thuyết thuận chiều Anuloma, thì khi mà vô minh có thì phát sinh ra hành, hành có mặt thì dẫn khởi thức, thức có mặt thì danh sắc, cứ như thế lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh và lão tử. Tức là từ kiếp sống quá khứ có mặt ở kiếp sống hiện tại, kiếp có kiếp sống tương lai, cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác, sanh tử theo đó được cuộn lăn giống như cuộn chỉ quăng xuống ở dưới ở dưới vực sâu từ đỉnh núi. Thì cứ mỗi một động tác bung cuộn chỉ ra thì cái tốc độ của cuộn chỉ sẽ nhanh hơn. Về thuyết nghịch chiều Bartiloma thì cái sự sống và tiếp tục tiếp nối ở những kiếp sau sẽ bị khép lại khi con người đã chặt đứt được các mấu chốt chính, đó là vô minh, thà và tham ái, chấp thủ. Khi chặt đứt được chấp thủ ấy, thì toàn bộ tham ái kết thúc, tham ái kết thúc thì toàn bộ sự tái sanh kết thúc. Thì lúc đó, các vị thánh không cần ai kiểm chứng, không cần phải trình kệ kiến giải như là các thiền sư Trung Hoa, tự động trong đầu của các bậc giác ngộ khởi lên bốn phán đoán: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tuyên bố đó được gọi là giải thoát tri kiến, vốn là một ngữ danh từ, có nghĩa đây là kiến thức về sự giác ngộ hay là trí tuệ về sự giác ngộ của bản thân. Về sau này đó, Trung Quốc á, ngộ nhận, thay vì là một ngữ danh từ thì đó là thành ngữ động từ. Giải thoát á, được hiểu như là động từ, tức là văng bỏ đi, tháo mở ra. Tri kiến là tăng ngữ và xem nó như là một cái rướng ngại Phật. Cho nên giải thoát tri kiến bị một số nhà Phật học của Trung Quốc hiểu là vứt bỏ tri thức đi, bao gồm tri thức Phật pháp, cho nên dẫn đến một cái phong cách thực tập chỉ chuyên tu. Theo đó các tăng ni không học Phật để đến tính chốn, dẫn đến tình trạng mù chữ trong tăng ni, kéo theo hệ quả rất lớn, đó là mù chữ Phật pháp tập thể ở Phật tử tại gia, là do vì ngộ nhận cái khái niệm giải thoát tri kiến. Nó vốn là cái kiến thức về sự giác ngộ, mình giác ngộ mình tự biết, giống như tấm gương soi, không cần phải ai làm chứng rằng là nó soi gương được. Các vật nào ở xung quanh nó, trước mặt nó, là nó thu nhận cho một cách chính xác, không thêm không bớt. Phần 3, nghiệp và hành vi đạo đức. Màu nhỏ, bản chất của hành vi đạo đức. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 373, Đức Phật đề cập đến 3 loại nghiệp tạo ra các kết quả khác nhau. Thuộc quá là chính, vị thuộc quá là quả chính. Bất cứ nghiệp nào cũng có khả năng tạo ra sự chín mùi của quả, nếu nó không bị các nghiệp đối lập tương đương hoặc lớn hơn triệt tiêu, dẫn đến vô hiệu. Rồi ví dụ như trong suốt nửa tháng qua, tôi đi hướng dẫn đoàn hành hương 140 người Ấn Độ và Đài Loan, thì mỗi ngày trung bình tôi nói 10 tiếng, cho nên tự động dẫn đến hậu quả là gì? Khan tiếng. Thì bây giờ á, được các thầy các sư cô cho uống nước chanh muối. Nếu mình giữ ở cuốn họng một chút xíu là nó thanh giọng liền. Thì đó là chuyển nghiệp. Sự chuyển nghiệp nào cũng là sự triệt tiêu giữa các nghiệp đối lập khác tính chất, cùng một khối lượng như nhau, hoặc là nhiều hơn hoặc ít hơn. Nếu nhiều hơn đó thì nó lành bệnh sớm hơn, nếu ít hơn thì nó chỉ bớt thôi chứ không hết. Thì trong sự đối lập của các nghiệp cũng vậy. Thì ở đây Đức Phật nêu ra có 3 phạm vi hành vi: hành vi tư duy thì gọi là ý nghiệp manokama, hành vi lời nói thì gọi là khẩu nghiệp vachikama, hành vi thân thể thì gọi là kayakama. Thân thể thì gồm có tay chân và toàn thân, ra dấu hiệu văn hóa, dấu hiệu tôn giáo, dấu hiệu mặc định, dấu hiệu cá nhân. Còn lời nói đó thì nói đúng nhân phạm, nói lóng, nói phương ngữ, nói mặc định xã hội, nói theo kiểu dân gian, đủ kiểu cách nói khác nhau. Bây giờ chúng ta mượn các hình ảnh để thay thế cho tiếng nói và thông tin. Chẳng hạn như Facebook rồi có cái hình thù ngó tay thế này, tức là tán đồng ủng hộ. Sau đó thì Facebook mở ra hàng loạt những cái hình cảm xúc, gương mặt tươi vui, rồi tán đồng, rồi trái tim, tức là ủng hộ hết mình, rồi phản đối, chống đối, phê phán. Nó đủ các cái loại hình cảm xúc. Thì khi mình click vào cái hình đó, mặc dù không có chữ viết gì hết, nhưng nó được hiểu tương đương là một thông điệp, hoặc chống đối, hoặc tán đồng. Cho thời đại cái đường số này đó, thì chúng ta có nhiều cái biệt nghiệp mới và nhiều cầu nghiệp mới. Tất cả các hành vi con người đều do tự do ý chí đạo diễn, Chetana. Từ sự đạo diễn của Chetana, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua hoặc lời nói hoặc việc làm. Đó là chủ trương của Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi. Về cộng hưởng của nghiệp thiện để tạo ra các cái quả lành như ý, như sự trông đợi, Đức Phật đề cập đến là lệ điểm nơi sanh, tức là môi trường tốt, kinh tế tốt, giáo dục tốt, dân chủ tốt, công bằng xã hội tốt. Thì những người ở những cái quốc gia đó, địa điểm đó sẽ tiến bộ và có phước báo hơn là những con người ở những cảnh giới khác. Chứ ta thấy trong thời gian qua, tháng 10, tháng 11, 2018, có các cuộc di dân từ những quốc gia lân cận với Hoa Kỳ tìm đường nhập cư vào Hoa Kỳ để thay đổi vận mệnh của họ. Còn có một cái khúc giữa châu Phi và châu Âu, chỉ cần đi qua 18 cây số là qua ranh giới của châu Âu, mà châu Âu thì không có biên giới. Thì cư dân của châu Phi đó là tràn ngập đi vào các đường biên giới để du nhập vào châu Âu để tìm mảnh đất hứa mới, tạo ra cái khủng hoảng di dân toàn cầu trong năm 2015, 2016, 2017, 2018 đến giờ chưa kết thúc. Đó là lệ điểm sanh thú. Người ta nghĩ rằng phải có những cái địa điểm thuận lợi đó thì sự phát triển con người mới được cao. Lệ điểm thân thể tức là có ngoại hình đẹp hoặc là có hỷ tướng. Người phụ nữ đẹp á, sanh ra là có cơ hội lấy chồng được 60% mà. Đó là lệ điểm về ngoại hình. Còn các chàng trai nam vương á, thì có khả năng được tuyển dụng vào những cái vai trò quan trọng. Đó là cái xu thế cộng nghiệp của châu Á. Còn ở phương Tây đó thì ta chẳng quan trọng đâu. Các diễn viên không cần phải đẹp gái đẹp trai, miễn là diễn xuất hay. Và ta chọn những cái người thủ vai đó ăn khớp với tính cách. Người nào đóng vai ác tướng cướp đó, nhìn mặt là thấy giống là cướp rồi. Còn cái người ghen tuông nhìn mặt là biết ghen rồi. Người ta phải tìm những người nhập cái vai đó với hình thù đó, thể hiện tính cách đó, không cần phải giải thích, tự động nó tạo ra cái thông điệp như thế. Còn đó là thánh thiện cao thượng, đóng vai các thầy tu Phật Bồ Tát rồi, nhìn gương mặt là mình thấy mến rồi. Còn đó là điện ảnh châu Á, châu Á có Việt Nam toàn là tìm đẹp trai đẹp gái mà chỉ xích dễ ẹt à. Lời đến thời kỳ nó liên hệ đến bối cảnh lịch sử và chính trị. Có những con người chẳng có tài năng, nhưng mà nhờ cái thuận lợi của chính trị, thăng quan tiến chức, làm chức to chức lớn. Còn những người có tài năng đó thì ngậm ngùi không làm được gì hết đó. Đó là vì họ thiếu cái lợi thế chính trị, lợi thế thời điểm, lợi thế sở hành, tức là nghề nghiệp, lập trường, lý tưởng. Ở những cái môi trường nào nó thích hợp với những cái nghề đó thì sự tiến bộ tăng trưởng phát triển rất là nhanh. Còn bằng không đó thì cũng không có được cái cơ hội để thăng tiến. Thì đây là bốn cộng hưởng của nghiệp thiện. Ai sở hữu được hoặc là tận dụng tốt ấy, thì người đó sẽ thành công hơn, ảnh hưởng lớn hơn, giàu có hơn, và trở thành là những là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở trong xã hội và cộng đồng. Thì ngoài các cái cộng hưởng chính nghiệp thiện này đó, thì chúng ta thấy là trong thời bối cảnh hiện đại đó, nó có ba lĩnh vực mà việc đầu tư vào đó là có ảnh hưởng lớn. Thứ nhất là tham gia chính trị, trở thành các nguyên thủ quốc gia để đưa ra chính sách chính trị của một quốc đất. Thứ hai đó là lĩnh vực giáo dục, làm thay đổi nhận thức, là thúc đẩy cái mọi sự tiến bộ của xã hội. Thứ ba là truyền thông, chi phối, dẫn dắt, lèo lái, định hướng dư luận, định hướng khuynh hướng của con người. Rất tiếc là Phật giáo chúng ta bỏ rơi cả ba mặt trận quan trọng nhất này, dẫn đến một cái tệ nạn có nhiều quốc gia Phật giáo là quốc giáo nhưng lại có các nguyên thủ quốc gia là người theo Công giáo và Tin lành, tức là một thiểu số lãnh đạo đại đa số. Đó là điều rất là đáng tiếc. Dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác, đến lúc mà chúng ta qua đời đó thì nghiệp dẫn chúng ta đi tái sinh, không có người sắp xếp, cho nên rất là chuẩn xác. Trong kinh điển, Đức Phật đề cập đến bốn loại nghiệp theo phương thức trổ quả. Thứ nhất là trọng nghiệp Garuka Kama, tức là nghiệp có mãnh lực trổ quả chắc chắn, có công suất trổ quả mạnh và dẫn đến là hoặc là cực ác hoặc là cực thiện về phương diện kết quả. Thứ hai đó là tập quán nghiệp, tức là nghiệp thường xuyên được đập đi lặp lại như là một quán tính. Chẳng hạn như là cứ mỗi nửa tháng đến ngày rằm mùng 1 rồi các tu sĩ phải cạo đầu. Sáng mơ thức dậy là phải lên điện Phật tụng kinh ngồi thiền bái sám. Đến giờ ăn thì ăn cơm trong chánh niệm. Nó tạo thành một thói quen. Thói quen thì có hai thứ: thói quen tích cực, thói quen tiêu cực. Thói quen nào cũng tạo ra sự trói buộc. Trói buộc mình trong sự tích cực làm cho chúng ta trở thành người tốt. Trói buộc trong sự tiêu cực làm chúng ta trở thành hư đốn. Thứ ba, cận tử nghiệp, tức là loại nghiệp được hình thành trước lúc chết do bất chợt bị chi phối bởi sự thay đổi quan điểm, thay đổi lập trường, thay đổi lối sống, thay đổi quyết định. Nó có thể là những năm cuối đời, những ngày cuối đời, những giờ phút cuối đời. Dĩ nhiên là không có tác dụng thay đổi hoàn toàn tổng thể nghiệp đã được gieo trong một kiếp người. Phật giáo Trung Quốc cường điệu quá cái cặn tử nghiệp này, nhất là Tịnh Độ Tông cho rằng chỉ cần nghe một ban hộ niệm, trì danh hiệu Phật, nhất tâm bất loạn trong vòng vài tiếng đồng hồ, cặn nghiệp đó có khả năng đưa một người chết phàm phu tục tử giảng sanh Tây Phương. Cái đó là phi nhân quả. Như trường hợp của Thầy Sư Nhất Hạnh bị lưu vong từ năm 1966 ở Mỹ, sau đó ở Pháp. Ngày 28 tháng 10 2018 quyết định về Việt Nam để trút hơi thở cuối đời. thì cái cận tử nghiệp về thay đổi địa điểm sống sẽ làm cho thiền sư Nhất Hạnh có cơ hội tái sanh làm người Việt Nam ở đất nước Việt Nam, rồi sau đó cũng tiếp tục đi du học và tiếp tục làm Phật sự ở khắp châu lục thôi, ở kiếp sau. Cái cộng tư nghiệp đó nó không thay thế được toàn bộ cái cảnh giới tái sinh hay là những cái chủng loại nghiệp khác được. Thứ tư là khinh tác nghiệp, tức là nghiệp tạo ra một cách tình cờ với một cái nhận thức, tư duy, quan điểm, cam kết rất là yếu ớt, mờ nhạt, không chú ý, không chú tâm, không quan trọng quá, cho nên nó không có một cái sức mạnh tạo ra quả trổ. Mà nếu nó là một cái duyên thì cái tác động hỗ trợ duyên trong tình huống này cũng rất là yếu ớt. Còn phân loại theo thời gian đó, thì có hiện báo nghiệp, tức là các nghiệp trổ quả hiện đời, sanh báo nghiệp là các nghiệp mà quả trổ là kiếp sau, hậu báo nghiệp là các nghiệp mà quả trổ của đó là ở kiếp sau nữa, và vô hiện nghiệp Ahosikama là những nghiệp không còn khả năng trổ quả vì đã bị triệt tiêu trong quá trình tương tác với các nhân đối lập có khối lượng và trọng lượng tương đương hoặc là lớn hơn. Tôi nói ví dụ như trước khi đến đây tôi đã uống 4 viên thuốc kháng sinh để chống viêm, rồi sau đó được uống một ly nước chanh ngon lành thế này thì tự động hết khàn tiếng. Thì vậy 4 viên thuốc kháng viêm và nước chanh đó được gọi là vô hiệu nghiệp của khàn tiếng. Và cuối cùng đó là giải quyết các vấn nạn của con người dựa vào trung bộ, xin lỗi, trường bộ tập 3 trang 277, tương ương tập 5 trang 421. Thì Đức Phật đưa ra 4 bước để giải quyết các vấn nạn. Đây là phương pháp tâm linh cực kỳ quan trọng, được Đức Phật đóng góp cho lịch sử nhân loại. Rất tiếc là khi các nhà Phật học Đại Thừa gán ghép kinh điển nguyên thủy bằng văn hệ Pali là tiểu thừa, hạt giống thối, tâm cơ ích kỷ, kết quả độ sanh kém, đã đẩy thế giới Phật giáo Đại Thừa vào một sự bế tắc, đó là không thèm đọc tụng các bài kinh được xem là phát minh, sáng kiến cực kỳ quan trọng của Đức Phật cho nhân loại. Thì phương pháp giải quyết các vấn nạn của Đức Phật không chỉ là vấn nạn tâm linh để giúp cho con người trở thành thánh nhân, các vấn nạn từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, giáo dục ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân ở mức độ nghiêm trọng, vừa và nhẹ đều được giải quyết bằng 4 chân lý thánh. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là hiện thực, chánh ba thái độ, cường điều quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ, đào tổ khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Bước 2, tăng cường khả năng giáp mặt với khổ đau nhằm mục đích truy tìm các nguyên nhân, mà thấy Đức Phật đó, nguyên nhân động cơ của tâm mới là quyết định. Thay vì đổ lỗi cho quá khứ, kiếp trước tôi làm như thế cho nên kiếp này tôi phải trả quả, hoặc là đổ lỗi cho người, cho đời, hạn đời, thù người, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta đánh giá các động cơ của tâm. Có những khổ đau gắn kết với tâm tham ái, tham lam, có những khổ đau gắn kết với sự giận dữ và giết người, có những khổ đau gắn kết với sự si mê, mê tín dị đoan, thiếu hiểu biết nhân quả, thiếu hiểu biết luật pháp, thiếu hiểu biết quy luật, thiếu hiểu biết khoa học. Và có những nỗi khổ niềm đau do cố chấp, chấp tôi sở hữu, chấp chết là hết, chấp là không có gì quan trọng, vân vân. Bước thứ ba là trải nghiệm Niết Bàn ngay cuộc sống hiện tại này. Niết Bàn không phải là cõi Phật A Di Đà, cõi Phật Dược Sư, cõi Phật A Súc Bệ hay bất cứ một Phật nào. Niết Bàn không phải là cảnh giới nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo chúng không còn nữa. Và con đường diệt khổ đau là bước thứ tư, gồm có 3 trụ cột về trí tuệ, gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghiệp chân chính, nội lực chân chính. Về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì đó là 8 yếu tố được xem là con đường tâm linh quan trọng nhất được Đức Phật khám phá và thực tập thành đạt thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng và truyền bá nhất quán trong vòng 45 năm từ tuổi 35 đến tuổi 80. Thì tôi rất kính mong quý tăng ni quay trở về với đạo Phật gốc. Một mặt là chúng ta hài hòa với Phật giáo Đại Thừa vì nơi mà chúng ta xuất phát được sanh ra trong đạo, lớn lên bằng ý thức hệ Đại Thừa, thì chúng ta cũng nên quay trở về với lời dạy gốc để không ngộ nhận những phương pháp tâm linh rất quan trọng được Đức Phật khai sáng và khám phá. Thì đó là những phương diện quan trọng của thuyết nhân sinh quan. Thì về vấn đề này đó, để hiểu chi tiết thì các thầy các sư cô có thể xem tác phẩm Luận án tiến sĩ của Hòa thượng Thích Chân Thiện, học thuyết nhân cách hay gì đó trong Phật giáo Nguyên Thủy, đã xuất bản bằng tiếng Việt, đồng thời cũng có xuất bản bằng tiếng Anh, phổ biến rộng rãi trên Internet để chúng ta hiểu về học thuyết nhân sinh quan. Thì rất mong chúng ta khai thác từ cái cách nhìn thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, tu tập quan của Phật giáo để đưa ra các vấn đề nhằm tìm ra các giải pháp mà con người rất là quan tâm nhưng lại bí lối. Thì về phương diện đó, Phật giáo nổi trội hơn các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng hiện đại còn lại. Thì rất mong các đóng góp của các tăng ni trẻ về lĩnh vực ứng dụng triết học Phật giáo cho các vấn nạn của nhân sinh sẽ làm cho Phật giáo được hiểu biết rộng hơn, chấp nhận rộng hơn, và theo đó có nhiều người trở thành Phật tử để trải nghiệm hạnh phúc an vui trong đời. Xin khép lại tại đây.